Bảy pháp bất thối khác.
Khi viên đại thần Vasakara đi chưa bao lâu, Đức Phật nói với tôn giả Ananda: "Hãy tập họp tại núi Linh Thú, tất cả những vị tỳ khưu sống trong kinh thành Rajagaha cùng vùng phụ cận. Như Lai cần nói một bài pháp quan trọng, xin vâng bạch Thế Tôn." Thế rồi hôm ấy và mấy hôm sau, chư vị tỳ khưu cả hàng ngàn người như từng đám mây vàng quy tụ tại đỉnh núi Linh Thú, và họ đảnh lễ Đức Phật từ xa rồi ngồi rải rác đầy khắp khoảng đất trống, sườn núi, triền khe, bờ đá. Họ im lặng như rừng cây đại định để chờ đợi lắng nghe thời pháp của Đức Phật. Đến lúc phải thời, tại một chỗ ngồi phải lẽ, Đức Phật đã thuyết giảng bằng giọng phạm âm với tám tuyệt hảo vang ngân rất xa: "Này các thầy tỳ khưu, Như Lai sẽ giảng bảy pháp bất thối như là yếu tố để gìn giữ giáo pháp, và tăng đoàn hãy nghe và suy nghiệm cho thật kỹ. Thưa vâng bạch Đức Đạo Sư." Cả rừng người đáp lại xong, Đức Phật giảng nói trực tiếp, đi thẳng ngay vào chủ đề: "Khi nào chúng tỳ khưu thường hoan hỷ hội họp khi có việc tăng và hội họp đông đủ để học hỏi luận bàn giáo pháp, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được lớn mạnh tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu thường đến với nhau trong tinh thần hòa hợp đoàn kết và chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được lớn mạnh tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu cùng chấp hành, cùng tôn trọng những học giới, những pháp quy đã được ban hành, và không tự ý đặt ra những giới luật mới khi chưa được sự đồng thuận của tăng, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được lớn mạnh tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu còn biết tôn trọng, kính trọng, đảnh lễ và biết nghe lời dạy bảo của các bậc trưởng lão đạo hạnh, những bậc thượng tôn tăng đoàn nhiều kinh nghiệm, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được lớn mạnh tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu không bị chi phối bởi dục vọng tham ái, và bởi do tham ái và dục vọng này họ biến mình thành con người khác, đời sống khác, lăng xăng với bụi bặm của thế tục, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được lớn mạnh tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu thích sống những chỗ xa vắng tĩnh lặng, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được lớn mạnh tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái. Khi nào chúng tỳ khưu tự thân an trú chánh niệm, sống đời an lạc, giải thoát làm chỗ nương tựa cho bạn đồng phạm hạnh, thì chúng tỳ khưu ấy sẽ được lớn mạnh tăng thịnh, không bị tổn giảm suy thoái." Giảng đến ngang đây, Đức Phật nhấn mạnh kết luận: "Này các thầy tỳ khưu, chừng nào mà bảy pháp bất thối này còn được các vị xem trọng, biết thực hành theo, lại còn biết phổ cập rộng rãi trong các hội chúng tăng đoàn quốc độ này và quốc độ khác, thì chắc chắn giáo pháp sẽ được hưng thịnh và giáo hội tăng đoàn không thể bị suy thoái được. Còn nữa, bảy pháp bất thối này còn như một năng lực tâm linh tối thượng, vừa tại thế, vừa xuất thế, không một sức mạnh nào ở bên ngoài, dù thế gian lực, chư thiên lực, ma vương lực, phạm thiên lực cũng không thể nào làm nó suy yếu, tổn giảm được. Tuy nhiên, nó lại rất sợ năng lực bên trong. Này các thầy tỳ khưu, năng lực bên trong ấy là gì? Ví như loài sư tử, nó là chúa của rừng sâu, nó bất bại trước các dã thú, hoang thú, nhưng nó lại bất lực trước các côn trùng li ti bé nhỏ sống tầm gửi nơi thân xác nó. Khi sư tử suy yếu già bệnh, chính loài trùng này sẽ gặm nhấm nó, rút rỉa nó lần hồi cho đến lúc chỉ còn bộ xương trắng hiếu. Chính trùng sư tử mới ăn thịt được sư tử. Cũng vậy, kẻ làm cho giáo pháp suy tàn và giáo hội tiêu vong là chính các vị, chính là những tỳ khưu, những sa di sống trong giáo hội tăng đoàn chứ không ai khác. Vậy hãy gìn giữ phụng hành bảy pháp bất thối, đừng bao giờ biến mình thành những con trùng ăn thịt sư tử, ăn thịt giáo hội và tăng đoàn, hãy nhớ lấy. Hôm ấy cả hơn 2.000 vị tỳ khưu, đa phần là thành phần thanh niên và trung niên xuất gia 10 năm trở lại, họ rợn ngợp rùng mình lạnh gáy vì thời pháp. Một làn gió vô hình thổi buốt lạnh qua tâm não họ, nhất là câu đừng bao giờ biến mình thành những con trùng ăn thịt sư tử, ăn thịt giáo hội và tăng đoàn. Rõ ràng là lời thời pháp này dành cho họ, chứ không phải với chư vị trưởng lão và đại trưởng lão. Sáng mờ sương hôm sau, từng đoàn, từng toán sa môn lại rời núi, đi trì bình khất thực các nơi. Vừa đi, họ vừa ôn gẫm lại thời pháp. Đức Phật và chư vị đại trưởng lão cũng ôm bát vào các thôn làng kế cận. Rồi suốt 3 buổi chiều kế tiếp, Đức Phật nhắc nhở chư vị tỳ khưu hãy xa lánh việc đời, chuyện đời. Đừng để chuyện đời, việc đời lôi cuốn. Đừng nên tán gẫu với nhau, không say sưa chuyện phím. Đừng giải đãi biếng nhác, ưa thích ăn uống ngủ nghỉ, phải biết xa lánh đám đông. Đừng quần tụ la cà với đám đông. Đừng để những dục vọng tầm thường chi phối để làm những việc mà người đời chê cười. Hãy xa lánh bạn bè xấu ác. Đừng thân cận với họ và cũng đừng cộng hành với họ. Trong sự tu tập thì chớ dừng lại nửa chừng, không nên bằng lòng với những chứng đắc thấp thoải. Đừng tự mãn kiêu căng về kiến thức cũng như những sở đắc mà mình có được. Và cũng để củng cố thêm tư cách phẩm hạnh, lộ trình tu tập của chúng tỳ khưu sơ tu, Đức Phật giảng thêm 7 pháp căn bản là tín, tàm, quý, đa văn, tấn, niệm, tuệ. Ngài cũng nhắc lại 7 yếu tố trên lộ trình giác ngộ giải thoát, ấy là niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định và xả. 7 pháp quán tưởng là vô thường tưởng, bất tịnh tưởng, nguy hiểm tưởng, xả ly tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. Đức Phật cũng giảng dạy rất chi ly cặn kẽ. Cuối buổi còn lại ở trên núi Linh Thứu, Đức Phật đã nhắc nhở chư tỳ khưu thực hành 6 phép hòa kính là căn bản để các hội chúng nơi này nơi kia đưa đến thuận hòa, yên ấm khi chung sống với nhau, không đưa đến ly tan đổ vỡ. Trời đã gần tối, mây mù bàng bạc, Đức Phật khẽ đưa mắt nhìn trời, rồi nói với tôn giả Ananda bên cạnh. Sớm mai chúng ta rời núi, về Trúc Lâm tịnh xá, trời sắp mưa lớn và mưa...